8.2.2 Tư liệu có tính cách điển hình. Trong một ý nghĩa nào đó, nghiên cứu tư liệu điển hình hay nghiên cứu tư liệu cá thể cũng tương tự phương pháp quan sát tham dự, và nghiên cứu tư liệu phi cá thể cũng tương tự một cuộc nghiên cứu điều tra. Những người nghiên cứu các tư liệu cá thể cũng giống như những nhà dân tộc học khi nghiên cứu các văn hóa khác nhau, thường chọn một mẫu nhỏ hay một trường hợp nghiên cứu điển hình để nghiên cứu sâu hơn là chọn lựa một mẫu nghiên cứu lớn nhưng chỉ nghiên cứu bề mặt. Và những trường hợp nghiên cứu điển hình này cũng được nhà nghiên cứu chọn một cách chủ quan chứ không theo phương pháp ngẫu nhiên. Bằng lối tiếp cận trường hợp điển hình, người nghiên cứu chọn lựa những minh họa cho những luận điểm mình đưa ra, do đó lối tiếp cận này là định tính hơn là định lượng. Phân tích tư liệu cá thể riêng lẻ thường bao gồm việc xây dựng các loại hình, và sau đó các ví dụ của tư liệu cá thể sẽ được dùng để minh họa các loại hình hay minh họa một điểm lý thuyết nào đó. Như trường hợp thay vì đặt giả thuyết về cơ cấu gia đình và kiểm chứng bằng các tài liệu thu thập qua cuộc điều tra, người phân tích tư liệu cá thể thường đưa ra những nhận định tổng quát về cơ cấu gia đình và sau đó minh họa bằng các tư liệu. Phương pháp này gây ra nhiều tranh luận, bị phê bình có tính cách chủ quan vì người nghiên cứu chỉ chọn lựa những tư liệu nào phù hợp với luận điểm của mình. 8.3 Phân tích nội dung. Phân tích nội dung phải được bắt đầu nơi mà các phương pháp nghiên cứu truyền thống chấm dứt. Theo Laswell, Lerner và Poole. 8.3.1 Tổng quan. Có nhiều quan điểm về phân tích nội dung. Một quan điểm có từ lâu của B. Berenson, quan niệm phân tích nội dung là phương pháp phân tích khách quan, hệ thống và nếu có thể mang tính định lượng về một tập hợp thông tin, có thể là văn bản, để từ đó rút ra cái ý nghĩa mà mục tiêu nghiên cứu nhắm tới. Theo Bailey năm 1982. R. Weber, quan niệm phân tích nội dung là một phương pháp nghiên cứu sử dụng một số kỹ thuật để đưa ra những suy diễn có giá trị từ các văn bản, năm 1990. Còn Aston Bowles lại định nghĩa phân tích nội dung là việc phân tích một số hình thức truyền thông như văn bản viết, âm thanh hay trực quan, nhằm tìm ra các khuynh hướng hay khuôn mẫu và nhằm phân tích phong cách và các kỹ thuật sử dụng, năm 1998. Như vậy, đối tượng của phân tích nội dung có thể là sách, báo, tạp chí, những bài phát biểu, các tư liệu văn bản, thư từ, nhật ký, các tư liệu phỏng vấn không hướng dẫn, các câu trả lời các câu hỏi mở trong các bản hỏi, các tư liệu thính thị, vân vân. Trong phân tích nội dung, người nghiên cứu tìm hiểu các thuật ngữ được sử dụng, tần số xuất hiện của chúng, hình thức liên kết của chúng, cơ cấu và sự phát triển của các ngôn từ này. Phân tích nội dung có thể nhắm vào tìm hiểu chính nguồn tin hay những điều kiện xã hội trong đó thông điệp được sản sinh ra. Phân tích nội dung trong nghiên cứu xã hội khác với bộ môn ngôn ngữ học vì nó không phân tích chính sự vận hành của ngôn ngữ mà tìm hiểu những khía cạnh hình thức của sự truyền thông, xem như là những chỉ báo về hoạt động nhận thức của người nói, của nguồn thông tin, về những ý nghĩa xã hội của thông báo và về sự sử dụng truyền thông của xã hội. Theo Bardeen năm 1993. Vị trí của phân tích nội dung trong nghiên cứu xã hội ngày càng quan trọng bởi lẽ nó cho phép xử lý một cách khoa học, vừa chặt chẽ vừa sâu sắc, các dữ kiện thu thập được. Hơn nữa, sự phát triển của ngôn ngữ học, các khoa học truyền thông và công nghệ thông tin càng thúc đẩy phân tích nội dung phát triển xa hơn. Trong lĩnh vực nghiên cứu xã hội, công lao phát triển phân tích nội dung phải kể đến các tác giả R. Bardes, C. Levi-Strauss, A. J. Ramos, C. Persis, và F. de Saussure 8.3.2. Phân loại. Thông thường người ta phân ra hai loại phân tích nội dung chính là định lượng và định tính. Phân tích nội dung định lượng thường được áp dụng cho một khối lượng thông tin khá lớn, nhưng chỉ phân tích khái quát với những kỹ thuật định lượng, trong khi phân tích nội dung định tính có tính cách tập trung hơn, phân tích khối lượng thông tin ít hơn nhưng đi vào chi tiết của dữ kiện. Thật ra ranh giới giữa hai loại hình này trong nhiều trường hợp cũng không rõ ràng. Dựa trên một vài yếu tố của ngôn từ, trên hình thức và trên tương quan giữa các thành tố của ngôn từ, Els Bardeen năm 1993 đã đưa ra ba loại hình chính về phân tích nội dung. Thứ nhất, phân tích theo chủ đề nhằm tìm hiểu những biểu hiện xã hội hay những phán đoán của người nói ra hay nguồn tin, từ việc xem xét các yếu tố cấu thành của ngôn từ. Trong loại hình này, chúng ta có thể kể ra loại phân tích theo loại mục, còn gọi là phân tích nội dung định lượng theo chủ đề, mà chúng ta sẽ đề cập chi tiết ở phần sau, phân tích đánh giá các phán đoán, v.v. Thứ hai là các loại phân tích nội dung theo hình thức, đặt trọng tâm nghiên cứu các hình thái và diễn tiến vận hành của ngôn từ, như các loại phân tích về sự biểu đạt, về phát ngôn, v.v. Thứ ba là các loại phân tích cơ cấu, đặt trọng tâm nghiên cứu các cách thức mà các yếu tố của thông điệp được liên kết với nhau, nhằm tìm hiểu những khía cạnh nằm bên dưới thông điệp, như loại phân tích các đồng biến, phân tích cơ cấu nói riêng. Phân tích cơ cấu nhằm tìm hiểu những nguyên tắc tổ chức chi phối các yếu tố của thông điệp mà không xét đến nội dung của thông điệp. Nói cách khác, phân tích nội dung nhằm tìm hiểu cái trật tự được che giấu trong sự vận hành của ngôn từ, hay người nghiên cứu có thể đưa ra một mô hình thao tác để làm cho ngôn từ dễ hiểu hơn. 8.3.3. Mục đích. Các phương pháp phân tích nội dung có trường ứng dụng rất rộng rãi. Chúng có thể được sử dụng để phân tích các hệ tư tưởng, các hệ thống giá trị, các biểu hiện, các mong đợi của một cá nhân, một nhóm, một đoàn thể hay của cả một xã hội nói chung. Nghiên cứu các logic trong quan điểm, trong vận hành của tổ chức, thông qua các tư liệu mà các tổ chức này sản xuất ra. Nghiên cứu ý nghĩa biểu hiện của các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật. Nghiên cứu các quá trình thông tin, truyền bá, quá trình xã hội hóa. Nghiên cứu các sách lược, các yếu tố tương quan lực lượng trước một tình huống, những giải thích khác nhau trước một biến cố, các phản ứng tiềm ẩn đối với một quyết định, các ảnh hưởng của một biện pháp, v.v. Như đã trình bày, có nhiều phương pháp phân tích nội dung, nhưng trong giáo trình có tính cách nhập môn này, chúng tôi chỉ giới thiệu phương pháp phân tích nội dung định lượng theo chủ đề, còn gọi là phân tích phạm trù, là một phương pháp đã có từ lâu và rất phổ biến. 8.3.4. Phân tích nội dung định lượng theo chủ đề. Mục tiêu của phân tích nội dung định lượng theo chủ đề là sử dụng tư liệu bằng lời, bằng từ, không định lượng và biến chúng thành những dữ kiện định lượng. Kết quả của phân tích nội dung có thể được trình bày trong những bảng với các tỷ lệ, các tần suất như các bảng số hiệu. Trong trường hợp các cuộc điều tra, trong việc nghiên cứu tư liệu, kỹ thuật phân tích nội dung thường được so sánh với nghiên cứu điều tra. Cũng có các giả thiết, có việc chọn mẫu, trình bày bằng các dữ kiện định lượng. Phân tích nội dung định lượng cũng có các mục tiêu như nghiên cứu điều tra. Ngoài ra nó còn có thêm một số mục tiêu đặc thù. Theo Hostie, dẫn lại theo Bailey năm 1982. 1. Nhằm mô tả những khuynh hướng trong nội dung truyền thông. 2. Nhằm tìm mối liên hệ giữa những đặc điểm đã biết của nguồn tin với những thông điệp mà nó sản xuất ra. 3. Để kiểm tra nội dung truyền đạt đi, ngược lại những chuẩn mực. 4. Để phân tích những kỹ thuật thuyết phục. 5. Để phân tích phong cách. 6. Để tìm mối liên hệ giữa những thuộc tính của khán giả với thông điệp được sản xuất cho họ. 7. Để mô tả những khuôn mẫu, những mô hình truyền thông. Phân tích nội dung định lượng cũng phải theo một tiến trình như khi thực hiện việc quan sát có cơ cấu. Người phân tích cũng phải lập ra một danh sách các phạm trù, hạng mục, còn được gọi là những loại mục, đề mục, để liệt kê và phân tích tư liệu. Các hạng mục này phải đầy đủ, có nghĩa là mọi ứng xử có liên quan đều phải được liệt kê và chúng phải loại trừ nhau. Mọi ứng xử chỉ được liệt kê trong một hạng mục. Tuy nhiên, trong phân tích nội dung, việc liệt kê các phạm trù khó thực hiện hơn so với quan sát, vì các đơn vị phân tích thường không rõ rệt. Một phân tích nội dung định lượng thường phải được thực hiện qua các bước sau đây. 1. Chọn lựa mẫu nghiên cứu. 2. Định nghĩa nội dung các phạm trù hạng mục. 3. Định nghĩa các đơn vị thống kê. 4. Định nghĩa hệ thống thống kê. Chọn mẫu. Các kỹ thuật chọn mẫu đều có thể áp dụng trong phân tích nội dung. Bước đầu tiên là phải tập hợp một khuôn mẫu, hay nói cách khác là danh sách toàn thể các đơn vị, để từ đó rút ra mẫu. Khi nghiên cứu tư liệu của các thành phần xã hội khác nhau, phải cẩn thận để tránh sự thiên lệch trong việc chọn mẫu, bởi lẽ các thành phần xã hội nghèo thường ít lưu lại tư liệu văn bản. Kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên thường được sử dụng rộng rãi vì nó cũng ít phức tạp. Trường hợp các đơn vị trong khuôn mẫu được tập hợp ngẫu nhiên thì ta có thể sử dụng kỹ thuật chọn mẫu hệ thống. Người ta cũng có thể sử dụng việc chọn mẫu theo chùm bằng cách chọn mẫu tư liệu, tiếp theo đó chọn mẫu theo các từ hay đơn vị nào đó trong mỗi một tư liệu. Định nghĩa các phạm trù hạng mục. Phạm trù phải phản ánh những mục đích của cuộc nghiên cứu và phải mang đặc tính đầy đủ, loại trừ nhau và độc lập. Độc lập có nghĩa là một phạm trù không xác định, không bao gồm một giá trị của một phạm trù khác. Sau khi người nghiên cứu xác định các mục tiêu của việc nghiên cứu, phải xây dựng một loạt các phạm trù thích hợp. Như trường hợp Bell xây dựng 12 phạm trù cho việc quan sát. Tuy nhiên, trong phân tích nội dung, phạm trù không xuất phát từ lý thuyết mà được xây dựng từ tư liệu, từ những điểm chung trong tư liệu. Có như vậy, các phạm trù mới đầy đủ và không dư thừa một cách không cần thiết. Như trong trường hợp để nghiên cứu khuynh hướng nội dung của một tờ báo, có thể liệt kê ra những phạm trù như tin quốc tế, tin địa phương, một về kinh tế tài chính, một dành cho thể thao văn nghệ, vân vân. Hay phân tích nội dung các tiểu thuyết, các truyện cổ, người ta có thể liệt kê những chủ đề các tác phẩm này nêu lên. Hay phân ra các phạm trù dựa theo các kết của câu chuyện, kết có hậu, bi thảm, mơ hồ, vân vân. Đơn vị phân tích. Thông thường, việc chọn lựa phạm trù không xác định ngay các đơn vị phân tích thích hợp cần phải có với một số tư liệu hay các phạm trù nào đó, không nhất thiết phải sử dụng một đơn vị phân tích duy nhất. Hosty đã liệt kê 5 loại đơn vị phân tích chính. Thứ nhất là dựa trên một từ riêng lẻ hay một biểu tượng hoặc một số từ. Thứ hai là theo chủ đề. Thứ ba là theo tính cách. Trong tiểu thuyết, kịch, phim ảnh hay các vở diễn trên đài hay trên TV. Thứ tư, theo đề mục. Một, dựa trên từ. Đây là đơn vị nhỏ nhất, thường được sử dụng trong phân tích nội dung. Tuy nhiên, khi sử dụng đơn vị từ với khối lượng tư liệu lớn, người nghiên cứu có thể bị tràn ngập bởi các dữ kiện. Đơn vị từ thường được dùng rộng rãi trong các nghiên cứu liên quan đến khả năng đọc, phong cách, tâm lý trị liệu và việc tìm ra các tác giả của các văn bản. Ưu thế của đơn vị phân tích này là nó riêng lẻ dễ nhận diện so với các đơn vị phân tích khác như đơn vị theo chủ đề chẳng hạn. Bạn 8.1, ví dụ về phân tích nội dung định lượng theo tần suất các từ. 2. Theo chủ đề. Chủ đề có thể là một mục đích tinh thần, một mục tiêu của tư liệu hay một phần của tư liệu, một ý tưởng hay một quan niệm. Lấy thí dụ, một chủ đề có thể là mối quan tâm bảo vệ môi trường, mối tương quan giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội. Kinh tế thị trường đi đôi với các tệ nạn xã hội, muốn phát triển kinh tế thì phải có ổn định chính trị, vân vân. Một chủ đề có thể thể hiện rõ ràng trong vài dòng chữ, một câu, một đoạn, một chương hay cả cuốn sách. Việc xác định chủ đề khó khăn và có tính chủ quan hơn nếu so với việc sử dụng các đơn vị khác như một từ, một câu, một đoạn. Các đơn vị này đều có các ranh giới khách quan. Vì chủ đề không có một ranh giới không gian khách quan rõ rệt, nên không có nhất trí cao về việc chủ đề bắt đầu từ đâu và chấm dứt ở đâu, và tính đáng tin cậy cũng thấp khi mã hóa. Funhauser đã thực hiện một nghiên cứu về các chủ đề thông tin lớn trong những năm 1960-1970 trên 3 tuần báo Times, Newsweek và US News, và so sánh tầm quan trọng của chủ đề trong việc đưa tin của báo và tầm quan trọng theo dư luận quần chúng. Bản 8.2, ví dụ về phân tích nội dung định lượng theo chủ đề. 3. Theo tính cách. Tính cách thường được sử dụng làm đơn vị phân tích cho các tư liệu như các tiểu thuyết, kịch, trên TV, phim ảnh hay bất cứ tư liệu nào có liên quan đến việc phân vai. Hệ thống phạm trù được dùng cho tính cách thường liên quan đến vị trí xã hội, thượng lưu, trung lưu, vân vân, vị trí chủng tộc. Ưu điểm của đơn vị phân tích này là cá nhân con người, do đó thường rõ ràng. Hơn nữa, dùng tính cách như một đơn vị phân tích sẽ không bị tràn ngập bởi số liệu. Nhưng hạn chế của đơn vị này là tính cách chỉ được áp dụng cho một số loại tư liệu nhất định. 4. Câu, đoạn. Các đơn vị này có ưu điểm dễ nhận ra, nhưng khác một từ, một câu, một đoạn, đôi lúc có thể có nhiều chủ đề. Do đó chúng không loại trừ nhau và cũng không phải là một đơn vị phân tích thích hợp. 5. Đề mục. Khi phải so sánh một số dữ liệu khá lớn, đề mục là một đơn vị thích hợp. Đề mục liên quan đến cả bài báo, một cuộn phim, một cuốn sách hay một chương trình TV. Nhưng đôi lúc cũng có thể gây khó khăn, ví như một cuốn sách, một cuốn phim có thể có nhiều đề mục, vừa là phim chiến tranh, vừa là phim tình cảm. Ngoài ra, việc phân biệt một đề mục với một chủ đề cũng không rõ ràng. Thường người ta dùng đề mục cho cả tư liệu và chủ đề cho những phần nhỏ trong tư liệu. Hệ thống liệt kê. Sau khi đã chọn các phạm trù, các đơn vị phân tích, người nghiên cứu phải quyết định làm thế nào để định lượng hóa dữ kiện. Trong phân tích nội dung có 4 phương thức để liệt kê hay định lượng hóa. 1. Chỉ liệt kê phạm trù có xuất hiện hay không trong tư liệu. 2. Tần số phạm trù xuất hiện. 3. Không gian dành cho phạm trù. 4. Cường độ phạm trù được tiêu biểu. 1. Phạm trù có xuất hiện hay không. Chọn lựa loại hình liệt kê nào tùy thuộc mục đích của cuộc nghiên cứu. Ví dụ, nếu muốn tiến hành một cuộc nghiên cứu về sự phân biệt giới tính trên một số báo chí trong một khoảng thời gian nào đó, chúng ta có thể đưa ra một số phạm trù về quan niệm và thái độ đối với phụ nữ. Những phạm trù này phải ở đầy đủ và loại trừ nhau. Ví như, vị trí phụ nữ là phải ở trong gia đình. Phụ nữ có vị trí thấp kém hơn đàn ông. Phụ nữ quá tình cảm. Đáng lẽ ra người phụ nữ không có quyền bầu cử, vân vân. Trong trường hợp muốn xem tờ báo nào có đó phân biệt giới tính nhiều nhất, chỉ cần xem các phạm trù đã nêu có xuất hiện trên các tờ báo này hay không. 2. Liệt kê theo tần số. Lấy thí dụ, có hai tờ báo đều có đầu óc phân biệt giới tính. Người ta thấy các phạm trù trên đều xuất hiện trên các bài bình luận của cả hai tờ báo. Trong trường hợp này, việc so sánh các tần số sẽ cho phép ta biết báo nào có đầu óc phân biệt giới tính nhiều hơn. Liệt kê theo tần số là kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất và đôi khi là kỹ thuật chính của một số loại hình phân tích nội dung. Một loại hình của phân tích nội dung là liệt kê tần số sử dụng một số từ nhất định để tìm tác giả của một tư liệu. Thật ra việc xác định tác giả của một tư liệu chỉ cần tìm ra những câu hay những phối hợp từ đặc biệt của tác giả này. Nhưng phương cách thông dụng vẫn là đếm các tần số. Loại phân tích nội dung này khẳng định tiêu chí tính cơ sở. Phương cách trên được tiến hành như sau. Trước hết xem xét một vài tư liệu mà ta chắc chắn do tác giả này viết ra và xác định tần số một số từ nào thường dùng. Sau đó nghiên cứu tư liệu mà quyền tác giả đang còn bị nghi ngờ và so sánh tần số các từ được sử dụng trong các tư liệu đã biết. Trong nhiều trường hợp, người nghiên cứu không chỉ quan tâm đến từng từ, từng phạm trù, nhưng tần số cao của một phạm trù nào đó cho thấy tư liệu nhấn mạnh một khía cạnh đặc biệt nào. Ví dụ, tư liệu A đề cập 50 lần đến 4 phạm trù về giới tính đã nêu trên, trong khi tư liệu B chỉ có 10 lần. Ta có thể rút ra kết luận tư liệu A mang tính phân biệt giới tính nhiều hơn. Một khuyết điểm của lối suy luận này là đã giả định mọi phạm trù đều có giá trị ngang nhau và mọi ghi nhận về một phạm trù đặc biệt hoặc một đơn vị liệt kê, từ, chủ đề đều có giá trị như nhau. Trong một số trường hợp giả định này là đúng, nhưng trong một số trường hợp khác là không đúng. Giả định rằng mỗi ghi nhận đều có giá trị tương tự nhau không có cơ sở. Ngay cả đối với một từ, một số từ thì dị nghĩa và có những ý nghĩa khác nhau tùy người sử dụng. Có nhiều từ có nhiều ý nghĩa khác nhau tùy theo ngữ cảnh. Ngay cho dù nếu tác giả giả định rằng ý nghĩa của một từ là đồng nhất, chúng ta cũng không thể giả định mỗi khi từ này xuất hiện đều có tầm quan trọng như nhau. Trong một số trường hợp, các tác giả dùng các tính từ hay trạng từ để thay đổi ý nghĩa hoặc dùng dấu chấm than để nhấn mạnh. Chúng ta hãy so sánh các câu sau đây. Bailey năm 1982. Tôi cho rằng chúng ta có thể nói nữ giới thấp kém hơn người nam giới. Thông thường một người phụ nữ trung bình cũng thấp kém hơn một người đàn ông trung bình. 2. Phụ nữ là cực kỳ thấp kém, họ thấp kém. 3. Phụ nữ là thấp kém so với nam giới, cũng như trái chanh thấp kém hơn so với trái cam. Thật ra đó chỉ là sự khác biệt về tính chất. Trong mỗi câu trên, tần số thấp kém đều xuất hiện 2 lần. Nhưng câu 3 ít có tính cách phân biệt giới tính nhất, câu 2 có tinh thần phân biệt nhiều nhất. Mặc dù có vấn đề tầm quan trọng không đồng đều của các đơn vị, việc liệt kê theo tần số rõ ràng có ưu điểm là đơn giản và tiện lợi, như trường hợp khi xem phần chỉ dẫn ở cuốn sách hay ở một thư mục nào đó, ta biết tầm quan trọng của một đề mục. 3. Tính khoảng không gian hay thời gian. Thay vì tìm hiểu phạm trù có xuất hiện hay không, một cách đo lường tốt hơn là đo khoảng không gian hay thời gian dành cho phạm trù này. Thí dụ, trước một cuộc bầu cử, để tìm hiểu sự ủng hộ của một tờ báo nào đó đối với một số ứng cử viên, thay vì chỉ xem tên của các ứng cử viên này có xuất hiện trên báo hay không, ta có thể đo khoảng cột báo này dành để nói về các ứng cử viên này, và cũng có thể suy luận khuynh hướng tờ báo muốn ủng hộ ai. Cũng vậy, có thể áp dụng kỹ thuật đo lường thời gian cho các chương trình, nội dung trên các phương tiện truyền thông đại chúng như vô tuyến truyền thanh, vô tuyến truyền hình. Ngoài khoảng không gian ra, vị trí dành cho bài báo, dành cho chương trình, cũng cho biết tầm quan trọng. Tuy nhiên, đo lường về mặt không gian hay thời gian của một tư liệu không cho ta biết nội dung tích cực hay tiêu cực của tư liệu. Honesty nhận định rằng việc đo lường về mặt không gian hay thời gian của một tư liệu chỉ có hiệu quả trong việc mô tả, nhưng không cho ta biết về thái độ, về giá trị, về phong cách của một tư liệu. 4. Đo lường tầm quan trọng hay cường độ của lập luận. Ngoài việc liệt kê các tần số xuất hiện, chỉ có các phương pháp đo lường cường độ hay tầm quan trọng của một lập luận nói chung mới cung cấp những thông tin về nội dung của tư liệu. Trong một tư liệu, giá trị đích thực của một biến số hay của một loạt phạm trù không được định lượng ngay, mà người nghiên cứu cần phải đề ra một bậc thang để đánh giá. Lấy thí dụ, ta có những lập luận sau đây. 1. Việc lao động ngoài gia đình của một người phụ nữ chưa lập gia đình là điều hợp lý. 2. Việc lao động của một người phụ nữ chưa có con là điều hợp lý. 3. Việc lao động của một người phụ nữ mà con đã lớn cả rồi là điều hợp lý. 4. Việc lao động của một người phụ nữ là điều hợp lý cho dù con họ ở tuổi nào. Một người chấp nhận lập luận thứ tư thì chấp nhận tất cả các lập luận khác. Nếu xét về tần số xuất hiện, ví dụ ở tư liệu A xuất hiện lập luận 1, ở tư liệu B xuất hiện lập luận 4, thì cả hai bằng nhau về tần số xuất hiện. Nhưng nếu xét về cường độ, thì tư liệu B chấp nhận vai trò lao động của người phụ nữ nhiều hơn. Thật ra, kỹ thuật phân tích nội dung vừa được trình bày trên chỉ là một trong các kỹ thuật phân tích nội dung theo chủ đề có tính thực nghiệm và định lượng đơn giản nhất. Bên cạnh đó còn có một khuynh hướng phân tích nội dung ký hiệu học có tính cách định tính do ảnh hưởng của nhà triết học Mỹ C. Spicer, của nhà ngôn ngữ học Thụy Sĩ Ferdinand de Saussure hay của R. Bardes, hoặc phân tích cơ cấu của C. Levi-Strauss hay của A.G. Kramers mà chúng ta sẽ trình bày trong một giáo trình khác. 8.3.5 Ưu điểm và hạn chế của phân tích nội dung. Phân tích nội dung có nhiều ưu điểm. Với các phương pháp phân tích cơ cấu, phân tích ngữ nghĩa, ta có thể hiểu được hàm ngôn, những cái không được phát biểu ra trên một cách công khai. Phân tích nội dung còn một người nghiên cứu phải khách quan, không được dùng hệ thống giá trị của mình để giải thích mà phải chú trọng đến tổ chức nội tại của chính ngôn từ. Các phương pháp phân tích nội dung thường dựa trên một số tư liệu nghiên cứu cụ thể, cho phép có thể kiểm tra công trình nghiên cứu. Nhiều phương pháp phân tích nội dung rất khoa học, hệ thống và chặt chẽ, nhưng chúng vẫn không cản trở sự phân tích sâu sắc và sáng tạo của người nghiên cứu. Khó có thể nói đến một cách tổng quát những mặt hạn chế của phân tích nội dung, bởi lẽ có rất nhiều phương pháp phân tích nội dung. Tuy nhiên, đi vào từng phương pháp một, người ta có thể phê bình, ví như phân tích phạm trù có tính cách quá giản đơn. Một vài phương pháp phân tích nội dung quá nặng nề, tốn kém thời gian, cũng có phương pháp phạm vi áp dụng rất hạn chế. Phân tích nội dung định lượng đòi hỏi người nghiên cứu có những kiến thức về thống kê mô tả, những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học để phân câu, phân đoạn khi đưa dữ kiện vào máy tính. Phân tích nội dung định tính đòi hỏi người nghiên cứu phải được trang bị các kiến thức lý thuyết như thuyết cơ cấu, phân tâm, logic học, vân vân. 8.4 Nghiên cứu tư liệu và nghiên cứu lịch sử. Một trong các đặc trưng của nghiên cứu lịch sử là việc sử dụng kỹ thuật ghi lời, kỹ thuật ghi lịch sử bằng lời, bằng cách thâu băng và phân tích việc kể lại các câu chuyện của người lớn tuổi, những người trong cuộc. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu lịch sử đều dựa trên nghiên cứu tư liệu. Nhưng nhận định này không có ý nghĩa ngược lại, có nghĩa là không phải tất cả nghiên cứu tư liệu đều là nghiên cứu lịch sử. Kỹ thuật phân tích nội dung chúng ta đề cập ở đây đôi lúc có tính cách lịch sử, hiểu theo nghĩa nghiên cứu quá khứ, đôi lúc có tính cách đương đại. Mặc dù cũng đã có một vài nghiên cứu lịch sử được tiến hành trong bộ môn xã hội học, nhưng điều này rất hạn hữu, có nhiều nguyên nhân giải thích hiện tượng trên. 1. Trong lĩnh vực nghiên cứu xã hội học, có xu hướng chuyển từ những nghiên cứu lịch sử sang nghiên cứu điều tra. Trước đây, các nhà xã hội học tiền phong như Case Marx, M. Weber, S. Durkheim thường sử dụng các tư liệu lịch sử, riêng Marx thì đã tiến hành những cuộc điều tra, và Durkheim cũng bắt đầu sử dụng các số liệu thống kê. Loại nghiên cứu điều tra thường có tính cách phi lịch sử và chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn. Điều này có nguyên nhân từ quan điểm duy nghiệm trong khoa học xã hội vào thế kỷ 19. Quan điểm này nhấn mạnh việc đi tìm kiếm những quy luật trong xã hội, và nếu đã là quy luật thì được giả định đúng ở mọi thời điểm không gian và thời gian. Do đó quan điểm lịch sử là không cần thiết. Theo một quan niệm cổ điển, các nhà xã hội học thường tìm kiếm những quy luật qua các điều tra và thử nghiệm, và như vậy ít khi cần đến các tư liệu lịch sử. 2. Thêm vào đó, một số nghiên cứu trong khoa học xã hội phát sinh từ các lý thuyết và một vài lý thuyết thông dụng như lý thuyết chức năng, lý thuyết cấu trúc bị phê phán là có tính cách phi lịch sử. 3. Một lý do khác, các tư liệu lịch sử có thể cung cấp những dữ kiện không thích hợp. Như vậy, nghiên cứu lịch sử là một bộ phận nhỏ của nghiên cứu xã hội, và nghiên cứu lịch sử vẫn có những ưu điểm khi cung cấp các dữ kiện khả dụng. Nếu có những tư liệu tốt, nghiên cứu lịch sử có thể được sử dụng nhằm bổ sung một cách có hiệu quả cho những nghiên cứu tổng quát. Hơn thế nữa, nếu ta quan tâm tìm hiểu sự phát sinh, phát triển của một biến cố hay một định chế, thì phương pháp lịch sử rất cần thiết. Thôi lấy thí dụ, có một cuộc tranh luận trong lý thuyết xã hội học gia đình về vai trò của công nghiệp hóa trong việc định hình cho gia đình hạt nhân hiện đại. Có lập luận việc nam nữ làm quen nhau và hôn nhân của gia đình hạt nhân có tính cách lãng mạn hơn là do những nguyên nhân kinh tế, bởi lẽ hôn nhân trong các xã hội tiền công nghiệp thường do cha mẹ sắp đặt và do những nguyên nhân kinh tế hơn là do tình cảm lãng mạn của cá nhân. Cuộc nghiên cứu này đề cập đến ảnh hưởng của một biến cố lịch sử đặc thù, cuộc cách mạng công nghiệp, lên trên một hiện tượng xã hội, gia đình, và như vậy phải sử dụng những tư liệu lịch sử. Khuynh hướng nghiên cứu lịch sử chú trọng tính chất định tính của sự kiện xã hội, và đôi khi được sử dụng để phê phán các phương pháp định lượng cực đoan. Trong xã hội học nói chung, các nhà xã hội học Marxist đặt quan tâm nhiều hơn vào các phương pháp lịch sử và phương pháp đối chiếu. Cũng nên biết không phải mọi nghiên cứu lịch sử đều có tính cách định tính, bởi lẽ ngày càng có nhiều người nghiên cứu lịch sử dùng phương pháp phân tích nội dung định lượng và ngày càng sử dụng các dữ kiện số liệu trong các nghiên cứu xã hội. Thật ra khoảng cách giữa những nghiên cứu định lượng và những nghiên cứu định tính đang ngày càng thu hẹp. Chương 9. Thử nghiệm. Cuốn sách về thiên nhiên được viết bằng ngôn ngữ toán học. Không có sự giúp đỡ của toán học sẽ không hiểu một từ nào trong cuốn sách này. Theo Galileo, nhà nghiên cứu Aitan quan tâm đến vấn đề người ta sẽ làm gì nếu trong một tuần lễ họ không xem vô tuyến truyền hình. Để trả lời thắc mắc trên, năm 1977, ông làm một cuộc thử nghiệm. Tan chọn một mẫu nghiên cứu gồm 51 người thành niên và ông trả thù lao mỗi người mỗi ngày $4 cho việc họ không xem TV trong suốt một tuần lễ. Trước thử nghiệm, ông đề nghị họ cứ xem TV như bình thường và ghi lại nhật ký thật chi tiết những hoạt động của họ trong suốt tuần lễ. Khi cuộc thử nghiệm bắt đầu, các phụ tá của ông thăm gia đình các đối tượng được thử nghiệm và niêm phong TV của họ. Trong suốt tuần thử nghiệm, các đối tượng cũng được đề nghị ghi lại nhật ký về những hoạt động của họ. Để kiểm soát, các phụ tá của Tan thỉnh thoảng cũng ghé thăm nhà các đối tượng. Một tuần lễ sau, các sổ nhật ký được thu lại và đối chiếu với các hoạt động của các đối tượng trong tuần lễ trước khi cuộc thử nghiệm xảy ra. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi thiếu TV, các đối tượng thường giải trí và tìm đọc tin tức từ nhật báo và radio. Họ cũng có khuynh hướng dấn thân vào các hoạt động xã hội nhiều hơn. Theo Isaac Michael năm 1995, thử nghiệm trên cho thấy những điểm mạnh cũng như những hạn chế của thử nghiệm. 9.1 Đặc điểm của thử nghiệm. Tác giả Traver cho rằng phương pháp thử nghiệm là phương pháp có uy tín nhất trong việc phát triển tri thức khoa học. Gay cũng có suy nghĩ tương tự khi khẳng định rằng thử nghiệm là phương pháp duy nhất cho ta kiểm tra các mối tương quan nhân quả. Theo Sevilla năm 1984. Tóm tắt về khái niệm thử nghiệm, các nhà xã hội học đã đưa ra ba đặc điểm của phương pháp này. Có một biến số độc lập được sử dụng. Tất cả các biến số khác, ngoại trừ biến số phụ thuộc được giữ nguyên. Người nghiên cứu sẽ quan sát hoặc đo lường tác động của biến số độc lập trên biến số phụ thuộc. 9.2 Phân loại các loại hình thử nghiệm. Chúng ta có thể phân biệt các loại thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và những thử nghiệm trên thực địa, các loại thử nghiệm thật và thử nghiệm giả. 9.2.1 Thử nghiệm thật và thử nghiệm giả, bán thử nghiệm. Thử nghiệm thật có mục tiêu nhằm khám phá quan hệ nhân quả có thể có bằng cách để cho một hay nhiều nhóm thử nghiệm chịu sự tác động của một hay nhiều yếu tố, rồi sau đó so sánh kết quả có được với một hay nhiều nhóm kiểm soát hay nhóm đối chứng là nhóm đã không chịu sự tác động của các yếu tố nói trên. Thử nghiệm thật có những đặc điểm. 1. Xử lý chặt chẽ các điều kiện và các biến số thử nghiệm bằng cách kiểm soát hoặc bằng ngẫu nhiên hóa các đối tượng khảo sát, công cụ thí nghiệm. 2. Sử dụng nhóm đối chứng như là cơ sở để so sánh với các kết quả của nhóm thử nghiệm. 3. Tính cơ sở nội tại là một điều kiện không thể thiếu của thiết kế thử nghiệm thật. Tính cơ sở nội tại gắn liền với việc chứng minh rằng đã đo được một tính chất đã cho trước và hoàn toàn xác định của một đối tượng, chứ không phải một tính chất nào khác, ít nhiều tương tự với tính chất trên. Nói cách khác, tính cơ sở nội tại nhằm trả lời câu hỏi, cuộc nghiên cứu đang được tiến hành có thực sự đo lường hay tìm hiểu vấn đề nghiên cứu đã được đặt ra hay không? 4. Thử nghiệm thật phải có tính cơ sở ngoại tại, có nghĩa là các kết quả nghiên cứu phải có tính tiêu biểu và kết quả thâu lượm được phải có thể vận dụng phổ biến, tổng quát hóa cho các trường hợp và các đối tượng tương tự. 5. Tuy nhiên, thử nghiệm thật có tính cách gò bó và giả tạo nhất. Đây là điểm yếu của loại hình này khi được ứng dụng cho những con người trong thế giới thực. Bởi lẽ như chúng ta đã nói, hành vi con người có tính cách phản ứng. Thử nghiệm giả. Thuật ngữ này lần đầu tiên được sử dụng bởi D.T. Campbell vào năm 1957. Thử nghiệm giả có mục tiêu phỏng theo thử nghiệm thực trong một bối cảnh mà các điều kiện thực tế không cho phép hay không thể tác động lên những yếu tố mong muốn. Người nghiên cứu phải hiểu rõ những thỏa hiệp và do đó những hạn chế về tính cơ sở nội tại và ngoại tại trong việc thiết kế thử nghiệm giả. Thử nghiệm giả có những đặc điểm. 1. Thử nghiệm giả thường liên quan đến những bối cảnh thực, trong đó không thể kiểm soát tất cả các biến số mà chỉ một số có liên quan. 2. Thật ra sự phân biệt thử nghiệm thực và thử nghiệm giả trong bối cảnh thực, nhất là đối với con người, không có tính cách chặt chẽ. 3. Hầu hết những nghiên cứu về các vấn đề xã hội như thiếu niên phạm pháp, bạo động, hút thuốc lá, v.v. là những nghiên cứu mà trong đó việc kiểm soát và tác động các biến số do một số ràng buộc đạo đức không phải bao giờ cũng là điều có thể làm được. 9.2.2 thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và trên thực địa. Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Ưu điểm của thử nghiệm trong phòng thí nghiệm là cho phép ta kiểm soát được ba yếu tố: môi trường xảy ra sự kiện, các biến số liên hệ và các đối tượng cần nghiên cứu. 1. Kiểm soát môi trường. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho phép người nghiên cứu cô lập một tình huống muốn nghiên cứu khỏi những ảnh hưởng khác của đời sống hàng ngày. Bởi lẽ người nghiên cứu thường được tự do hơn trong việc thiết kế môi trường thử nghiệm, các điều kiện vật chất như ánh sáng, nhiệt độ, v.v. Tuy nhiên, có nhiều tác giả phê phán môi trường giả tạo của thí nghiệm đã sản sinh ra những kết quả có ít tính liên hệ, ít được ứng dụng vào bối cảnh của đời sống thật, nơi mà các đối tượng luôn bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác hơn. Thật ra, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm có thể có giá trị như là giai đoạn khởi đầu của cuộc nghiên cứu. Thử nghiệm có thể giúp ta xác định vấn đề, có thể trắc nghiệm các phương pháp và có thể đánh giá các kết quả. Ngoài ra, thử nghiệm không phải là không có cơ sở hay không có tác dụng gì. Hơn nữa, ngày nay, các nhà nghiên cứu có thể thiết kế những khung cảnh thử nghiệm tự nhiên hơn, gần với bối cảnh thực hơn. 2. Kiểm soát các biến số liên hệ. Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho phép kiểm soát số lượng, loại hình các biến số độc lập và các biến số phụ thuộc và phương cách mà các biến số này được vận dụng. Kiểm soát các biến số làm tăng cường tính cơ sở nội tại và giúp loại bỏ các ảnh hưởng gây nhiễu. 3. Kiểm soát việc chọn lựa các đối tượng. Trong thử nghiệm, người nghiên cứu có thể chỉ định hay chọn các đối tượng trong nhóm thử nghiệm, trong nhóm kiểm soát hay nhóm đối chứng. Có thể hạn chế số đối tượng, chọn lựa những đối tượng có những đặc điểm mong muốn. Lấy thí dụ trong nghiên cứu truyền thông, người nghiên cứu chọn những đối tượng theo cách họ sử dụng các phương tiện truyền thông và theo cách các đối tượng tiếp cận các chương trình quảng cáo khác nhau. Thiết kế thử nghiệm. Thiết kế thử nghiệm có thể theo sơ đồ đơn giản như sau: đo lường trước, sau đó thử nghiệm và đo lường sau. Theo cách mà Campbell và Stanley đã đưa ra, chúng ta sử dụng một vài từ viết tắt để mô tả các phần khác nhau của việc thiết kế các mô hình thử nghiệm. R bằng việc ngẫu nhiên hóa, X bằng thử nghiệm hay là sự tác động của biến số độc lập để có thể đo lường ảnh hưởng của biến số này lên biến số phụ thuộc. O bằng quan sát hay đo lường, thường được thực hiện trước hay sau thử nghiệm. Ví dụ, O1 bằng quan sát hay đo lường lần thứ nhất, O2 bằng đo lường lần thứ hai, v.v.
Các mô hình thiết kế thử nghiệm căn bản. Các nhà nghiên cứu đã hình dung ra các mô hình thiết kế thử nghiệm khác nhau là để thu nhập các loại thông tin khác nhau theo yêu cầu của họ. Nếu cần những thông tin về ảnh hưởng của thời gian thì sẽ theo thiết kế có đo lường lặp đi lặp lại trên cùng một số đối tượng khảo sát, và một thiết kế nhóm cố định có thể là thích hợp. Nếu cần tìm hiểu tác động của trật tự thì có thể thiết kế Latin bình phương là thích hợp, bởi lẽ trật tự trình bày các biến số độc lập được thay đổi để kiểm soát sai lệch nếu có. Bailey, năm 1982, trang 235. Mỗi loại hình thiết kế đều có các giả định về loại dữ kiện mà người nghiên cứu muốn thâu nhập, và các loại nghiên cứu khác nhau đòi hỏi những phương pháp nghiên cứu khác nhau. Phải trả lời các câu hỏi sau trước khi chọn kiểu thiết kế nào. Đâu là mục tiêu của cuộc nghiên cứu? Ta muốn đo lường cái gì? Có bao nhiêu yếu tố có liên quan? Biến số độc lập. Các yếu tố có bao nhiêu cấp độ? Ta muốn loại dữ kiện nào? Đâu là cách dễ và hữu hiệu nhất để thâu nhập dữ kiện? Loại phân tích thống kê nào là thích hợp với các dữ kiện? Cuộc nghiên cứu sẽ tốn kém bao nhiêu? Làm thế nào giải quyết những tốn kém này? Có những phương tiện khả dụng nào để tiến hành nghiên cứu? Trong lĩnh vực này đã có những loại hình nghiên cứu nào đã được tiến hành? Lợi ích nào sẽ được rút ra từ những kết quả của cuộc nghiên cứu? Trả lời những câu hỏi trên sẽ làm sáng tỏ tiến trình các bước mà cuộc nghiên cứu phải theo. Lấy ví dụ, nếu chỉ có một ngân sách giới hạn thì nên tránh một thiết kế nghiên cứu gồm 4 nhóm, hoặc là những cuộc nghiên cứu khác nhau cho thấy chỉ thiết kế hậu nghiệm, đo lường sau là thích hợp thì không nên dùng các kiểu thiết kế khác. Sau đây chúng tôi chỉ trình bày một vài kiểu thiết kế thông dụng nhất. Isaac Michael 1995, Bailey 1982. Không có nhóm đối chứng, nhóm thử nghiệm chỉ có đo lường sau. Nhóm thử nghiệm X, O chỉ có nhóm thử nghiệm, có đo lường trước và sau. Nhóm thử nghiệm O1, X, O2 có nhóm đối chứng đo lường trước và sau. Đây là loại thiết kế cơ bản và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Loại thiết kế này kiểm tra những giả thiết đối nghịch nhau, phát sinh từ những điều kiện giả tạo. Bởi lẽ trong loại thiết kế này, mỗi nhóm đều đứng trước cùng những hoàn cảnh, tình huống. Hình 1 mô tả loại thiết kế này. Theo đó, các đối tượng trong các nhóm đều được chọn một cách ngẫu nhiên và mỗi nhóm đều chịu việc đo lường trước. Nhưng chỉ có nhóm thử nghiệm là chịu một sự tác động, một thử nghiệm thật sự. Sự khác biệt giữa hai lần đo lường hay quan sát O1 và O2 của nhóm đối chứng sẽ được so sánh với sự khác biệt của O1 và O2 của nhóm thử nghiệm. Và nếu sự khác biệt giữa hai nhóm có ý nghĩa thống kê, thì có thể kết luận thử nghiệm X là nguyên nhân của sự khác biệt này. Hình 1. Nhóm đối chứng R, O1, O2. Nhóm thí nghiệm R, O1, X, O2 có nhóm đối chứng chỉ đo lường sau. Khi nhà nghiên cứu nghi ngờ việc đo lường trước sẽ làm cho các đối tượng nhạy cảm với cuộc thử nghiệm được tiến hành sau đó, thì thiết kế theo hình 1 có thể sửa đổi lại theo hình 2 sau. Hình 2. Nhóm đối chứng R, O. Nhóm thử nghiệm R, X, O. Trong mô hình thiết kế này, không có nhóm nào được đo lường trước, nhưng nhóm thử nghiệm chịu một tác động X, rồi sau đó sẽ được đo lường. Kết quả sẽ được so sánh để xác định có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm không. Người ta thường dùng kiểm định T để xem có sự khác biệt này không. Thiết kế 4 nhóm theo mô hình của Solomon. Loại thiết kế này phối hợp hai mô hình thiết kế đã nêu trên và được sử dụng trong trường hợp nghi ngờ việc đo lường trước có thể có tác dụng tiêu cực đối với việc nghiên cứu.